Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi cho đến 9 giờ sáng thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Bây giờ chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày từ 8 đến 9 giờ sáng, cho chúng ta có cơ hội nói chuyện với nhau và quý vị có thể gọi vào đặt câu hỏi ngay từ giờ đầu. Nhất là khi mà có những ngày tôi cần phải đi ra tòa, nhiều khi tôi không thể nào ra tòa trễ được, như là ngày hôm nay cũng vậy, tôi phải đi ra tòa, cho nên xin phép Khánh Thi và xin phép hội cho tôi được nghỉ sớm một ít phút. Ngày hôm nay tôi muốn nói về burglary, tức là cái vấn đề gọi là vào trong nhà người khác để lấy trộm á. Cái điều khoản 459 của điều khoản luật hình sự nói rằng là người nào bước vào trong bất cứ một căn nhà, một căn phòng, một tiệm hay là những cái tòa nhà của cái việc mà chúng ta muốn làm, cái người mà muốn làm đó là cái người cố tình muốn vào đó để lấy một cái việc gì đó thì có thể sẽ bị kết tội đại hình. Nhưng mà từ khi cái điều khoản dự luật 47 trở thành luật thì nó thay đổi một chút. Nó thay đổi ở cái chỗ rằng là nếu mà cái người này muốn bước vào một cái nơi thương mại, chúng ta gọi là cái commercial, cái thương mại, thì với cái ý định để mà lấy một cái đồ đạc nào đó, và trong khi cái thương mại này mở cửa, trong thời gian thương mại mở cửa và lấy những cái món hàng đó mà nó có giá trị 950 đồng, có giá trị 950 đồng hay ít hơn, thì cái người làm cái việc đó nếu bị kết tội họ sẽ không bị kết tội đại hình nữa, mà họ sẽ được kết tội tiểu hình nếu mà họ làm cái việc này xảy ra. Tại sao cái việc này tôi nói trước khi chúng ta nói về cái vấn đề này? Mặc dù là cái điều khoản 47 đã được đưa ra và những người đi bầu cử đã chấp thuận cái điều khoản này và nó có hại hiệu lực ngay tức khắc vào ngày sau khi cái cuộc bầu cử đã thành công vào năm 2014, thì tòa phải và những người công tố viên họ phải xem lại cái chi tiết của cái hồ sơ nếu mà một người bị đưa ra tòa vì cái tội gọi là cướp của hay là ăn cắp, trong cái việc là đến những cái cửa sở, cửa thương mại, cửa hàng nếu mà người nào đó đi vô trong một cái tiệm mua bán hàng mà họ lấy những cái món hàng đó thì họ sẽ bị cáo trạng tội như thế nào và họ sẽ bị kết tội như thế nào. Nhưng mà cái việc này nó xảy ra cho nên nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ, phải ngay cả chánh án ở trên tòa cũng phải suy nghĩ là vì sao? Là vì cái người này không phải là chỉ đi vô trong cái tiệm đó lấy, nhưng mà họ lại vô cái tiệm đó họ lấy rất là nhiều món hàng. Đó là phần đầu của cái điều luật được đưa ra. Rồi sau đó họ mang đi họ bán. Thì cái câu hỏi mà chánh án ở trên tòa phải hỏi rằng là vậy thì cái giá trị của những cái món hàng lúc mà họ ăn cắp là tính dưới cái điều luật, hay là cái giá trị của cái món hàng khi mà họ mang đi họ bán được dùng để mà kết tội cái người đã làm cái việc này sai? Quý vị thấy đây là cái sự thích thú nhất trong cái vấn đề làm về luật, vì một cái điều luật được đặt ra, chánh án, luật sư, tất cả mọi người đều có thể diễn giải nó khác nhau. Và ngay cả khi ra tòa thì người công tố viên họ phải nói như thế này, luật nói như vậy, rồi cái người chống trả cái hồ sơ là cái luật sư gọi là defense attorney họ phải viết, họ phải nói như thế kia. Tức là hai bên có thể nói qua nói lại, nhưng cái cuối cùng, kết luật cuối cùng vẫn là ở cái người tranh án. Cái người tranh án họ nói là cái điều khoản này là cái điều khoản và viết như vậy, và cái người này làm như vậy, với cái dữ kiện đưa vào tòa như vậy, với những cái bằng chứng như vậy, thì cái việc xảy ra là cái người này sẽ phải bị kết tội như vậy. Vì thế khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ nhìn vào tất cả những cái dữ kiện trong cái hồ sơ. Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề phạm luật thì chúng ta cũng phải nói về cái vấn đề chống trả, tức là defenses. Chúng ta có thể có những cái sự chống trả, có khi không, nhất là những người mà uống rượu lái xe mà bị cảnh sát bắt đó. Hầu hết là quý vị không có được cái sự chống trả về cái vấn đề là tôi có uống rượu lái xe hay không, là vì hầu hết là ai cũng nói là tôi có uống một lòng bia. Một khi mình nói như vậy, tức là mình đã chấp nhận là mình đã có uống rượu hay là uống bia. Và khi mình nói như vậy thì cái việc chống trả, làm sao mình có thể chống trả được khi mình đã chấp nhận là mình có uống rượu uống bia. Và điều luật đã nói rằng là mình có uống rượu uống bia thì mình không có được lái xe. Nhưng mà đó không phải là tất cả. Tại vì mặc dù là mình có chấp nhận, nhưng mà không hẳn là mình bằng lòng để mình nhận cái lỗi đó. Mình phải tìm cái phương cách khác để chống trả. Ví dụ như mình có uống rượu lái xe, nhưng mà cái thời gian mình uống từ lúc nào cho đến lúc nào thì cái nồng độ mực rượu nó không thể nào như vậy được. Hoặc là cái con người của mình nó cân nặng bao nhiêu ký và mình uống bao nhiêu bia thì cái mực nồng độ rượu nó thấp. Và nếu cái mực nồng độ rượu nó thấp thì mình có thể điều chỉnh để mà thay đổi cái bảng cáo trạng, thay đổi cái điều khoản luật. Và nó tùy vào, rồi thì là những người mà uống rượu lái xe lần này có thể là đã bị uống rượu lái xe lần trước đã bị kết tội rồi nhưng lại còn bị lần thứ hai hay lần thứ ba. Đó. Vì vậy mà khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cần phải gặp luật sư để nói chuyện, để biết rằng là quý vị có thể giải quyết cái hồ sơ như thế nào. Về những vấn đề làm việc, về vấn đề hình sự, thưa quý vị, nhiều người, nhất là mấy ngày gần đây, nhiều người vẫn có cái sự hiểu rằng là khi mà hỏi luật sư thì luật sư biết ngay câu trả lời là có thể là cái hồ sơ này như thế nào. Với hình sự thì nó không có hoạt động như vậy. Việc đầu tiên là người luật sư họ phải được vào trong tòa để mà thưa tòa là họ đại diện cho cái người đang bị cáo trạng tội. Rồi từ đó họ mới có thể nhận những cái giấy tờ về cảnh sát này, về giấy cáo trạng tội này, về những cái bằng chứng này, nhất là những vấn đề liên quan đến gọi là cái gì, bạo hành trong gia đình đó. Nhiều khi những người mà làm cái việc này á, họ bị cáo trạng tội nhưng mà họ không có làm, cái sự cáo trạng đó nó không có thật sự xảy ra. Nhưng người cảnh sát ở đây ở quận Hạn này họ rất là bảo vệ cái việc gọi là bạo hành trong gia đình, về cái người bị bạo hành họ rất là bảo vệ cái người đó. Cho nên nếu cái người đó mà cáo, mà quý vị phải để ý, có những người họ cáo sai thì khi họ cáo sai thì cái chuyện kết quả nó cũng sẽ không có tốt cho cái người đó đâu. Cho nên nếu mà chuyện đã có xảy ra thì cảnh sát họ phải có bổn phận là họ phải chụp những cái hình với cái thương tích. Và khi những cái hình đó có được thì nó nằm trong cái hồ sơ, đó là những cái bằng chứng, đó là những cái dữ kiện, đó là những cái evidence mà tôi nói về cái việc này mấy kỳ trước. Thì chúng ta phải làm như thế nào? Nó tùy theo vào từng trường hợp của những cái hồ sơ. Không phải là cái hồ sơ nào nó cũng thế. Và nhất là khi chúng ta cần biết thì chúng ta chỉ có thể tham khảo để luật sư họ có thể xem cái hồ sơ như thế nào. Nói đến đây tự nhiên tôi nhớ đến lúc mà tôi đi làm, vẫn tôi còn làm, thời gian tôi đi làm về loan, về tiền nợ nhà. Người tới mượn thì nhà lúc nào cũng nói rất là tốt đẹp, chuyện gì cũng xong hết. Nhưng mà đến cái lúc mà hồ sơ đưa đến thì tiền lương không đủ, tín dụng không tốt, có những cái điểm sai trong tín dụng này, cái đủ thứ, khó mà có thể cho cái người làm việc với mình, cái người luật sư họ có thể nói rằng là ô, cái hồ sơ này như vậy thì thắng là cái chắc, chuyện đó không thể nào có được nhé. Cho nên nói về cái vấn đề hình sự thì chúng ta phải biết rằng là đến khi nào luật sư họ bước vào hồ sơ và họ nhìn vào những giấy tờ dữ kiện trong hồ sơ thì mới có thể nói rằng là cái hồ sơ này phải đi như thế nào hay là làm được như thế nào. Cho nên cái quan trọng nhất của quý vị là quý vị tham khảo luật sư, rồi quý vị đặt cái sự tin tưởng vào làm việc với người luật sư để người luật sư họ có thể giúp cho mình giải quyết cái vấn đề này. Nhưng những gì mình nói với luật sư, mình cần phải nói cho nó đúng với cái việc nó xảy ra. Nếu mà mình nói sai thì thì người sư họ cũng sẽ không thể nào chống trả thức cho mình được. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, có thể gọi số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, những thời gian cuối tuần và những thời gian mà quý vị phải đặt hẹn và phải xem rằng là tôi có thể để chọn quý vị được hay không. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể tham khảo ở số 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2 Downtown San Jose. Và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, những thời gian cuối tuần và những thời gian mà quý vị phải đặt hẹn và phải xem rằng là tôi có thể để chọn quý vị được hay không. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể tham khảo ở số 408-947-7717. Cô này cố đi vào một cái tiệm, cô mới lấy một ít đồ ha. Thứ nhất là cô bị cáo cái trạng tội là bớt là người rất là cố vào một cái nơi đó, cô ấy lấy cướp đồ đạc trong cái nơi cái nhà đó, rồi cô ấy ăn cắp mấy cái check, rồi cô viết mấy cái check để lấy tiền, thì cô ấy bị cáo cái trạng tội là đã giả mạo chữ ký, rồi cô ấy lấy những cái thẻ tín dụng của người khác ha, rồi cô lại mang cái tội là đã dùng thẻ tín dụng của người khác để mua hàng. Đấy, quý vị thấy nổi cái đó không? Một cái vấn đề làm mà cô ấy mang rất là nhiều tội ha. Trong cái việc đó thì chúng ta biết rằng là khi cái người này mà có một cái ý định bước vào một cái nơi nào đó để lấy món hàng, thì cái tội thứ hai họ sẽ bị cáo trạng đó là tội cố tình cướp của người khác với cái ý định không trả lại cho họ, chúng ta gọi đó là larceny. Nhưng mà khi mà cô này cố làm vậy thì đến lúc ra tòa cô mới nói rằng là không được thưa tòa, tôi á, không có phải là mang tội đại hình, tôi xin được có cái tội tiểu hình là vì dưới cái điều khoản dự luật mà đã trở thành luật là điều khoản 47 ha. Cái việc này tôi mang đi bán, tôi chỉ bán được dưới 900 đồng, 950 đồng là cái mực mà nó sẽ trở thành tội đại hình. Nhưng mà tôi bán chỉ có dưới 950 đồng thôi, cho nên tôi không thể nào bị kết cái tội là đại hình được. Nhưng mà ở dưới tòa trial court thì người luật sư của cô ta khi làm việc và cái người công tố viên khi làm việc đã đưa ra cái kết quả cuối cùng là cô này cô bị cái tội đại hình, thì cô ấy kháng cáo. Cô ấy kháng cáo và cái sự kháng cáo của cô ta nói rằng là tôi không có nhận được một cái số tiền quá cái số tiền mà cái điều luật đã đưa ra, cho nên kết tội tôi là một người tội đại hình thì nó không có đúng với điều luật. Đúng vậy. Khánh án ở trên tòa kháng cáo nói rằng là thế thì cái câu hỏi mà chúng ta có ở trong cái việc này là khi cô này cô bị kết tội thì cái số tiền mà cô ấy lấy được hay là cái số tiền mà cô ấy nhận được là cái số tiền mà điều luật đã đưa ra để mà kết tội cô này. Tranh án ở tòa kháng cáo nói rằng là phải dùng cái số tiền mà cô ấy nhận được. Ok. Nhưng mà quý vị biết đó là dư luận nói như vậy, cái việc mà nó có thành công hay không là ở cái người mang cái hình sự này ra và ở cái người chống trả cái hình sự này.
Thưa luật sư, có vị thính giả đang đợi luật sư nha.
Và thính chi.
Dạ, chị đặt câu hỏi nha. Cảm ơn chị đã giữ đường dây ạ.
Dạ. Hello, chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Chào chị.
Em mới có một cái lá thơ của em không biết cửa từ ở đâu gửi tới, nhưng mà ở đâu đó ở Orange County á, họ thưa em về một cái vấn đề gì đó em cũng không biết nữa, nhưng mà nó có cái case number, nhưng mà ở trong đây nó không có ghi rõ là vấn đề gì hết, nó chỉ ghi cái ngày nó họ file cái case đó là ngày 4 tây tháng 10, và họ nói là mình phải lên website để mình coi cái vấn đề đó. Thì anyway, cái thơ này của người của cái test farm insurance, nó ghi là test farm automobile insurance company. Thưa em thì vấn đề gì đó em không biết, nhưng mà anyway em không bao giờ xuống dưới Orange County, mà nếu như mà cái case này không phải của mình thì mình phải làm sao được chứ?
Thì mình phải chống trả, tức là mình phải gọi điện thoại cho cái người đưa cái hồ sơ này lên tòa để hỏi họ rằng là từ đâu ra mà họ nói rằng là mình là cái người bị cái vấn đề này. Nhưng mà một khi cái hồ sơ đã đưa lên trên tòa như vậy thì mình phải trả lời, tức là nội trong 30 ngày phải trả lời nhé. Vì nếu không trả lời thì coi như là mình đã chấp nhận là cái việc này là cái việc của mình, cho nên mình cần phải có luật sư nhé. Ok, đó là câu trả lời của tôi.
Yeah. Mình trả lời bằng cách là luật sư sẽ trả lời với họ đúng không ạ?
Đúng rồi, mình phải đi gặp luật sư để luật sư họ xem ra là họ đòi hỏi cái gì và cái việc gì xảy ra, rồi lúc đó từ đó luật sư mới biết rằng là phải trả lời như thế nào. Ok, cho nên làm hẹn gặp luật sư nhé. Cảm ơn chị nhé.
Dạ, cho em cái địa chỉ của luật sư để em đi tới luôn ạ.
Dạ, chị ghi lại cái số điện thoại của văn phòng Empire Law Office nha. 408-947-7717. Gọi về văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng nha. Mang giấy tờ lên là làm hẹn với luật sư. Rồi, chúc chị gặp may mắn nha.
Dạ, cảm ơn.
Dạ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, muốn làm hẹn với luật sư Kim Phượng, gọi văn phòng Empire Law Office 408-947-7717. 408-947-7717 là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Và trong một cái vấn đề hình sự, quý vị biết rồi, cái người công tố viên là cái người phải chứng minh là mình làm cái việc này sai, hoàn toàn không còn có một cái gì gọi là suy nghĩ lại cả, tức là nó phải chứng minh, không chứng minh tuyệt đối, nói như vậy, chứng minh tuyệt đối. Nhưng mà cái ở đây là cái cô này á, cô lại không phản ngược lại là cái người công tố viên họ nói cái đó là không đúng. Cô không mang bằng chứng ra để thưa với chánh án. Cái bằng chứng nó rất là quan trọng. Quý vị, nhiều người nghĩ rằng là tôi vào trong tòa, tôi trình bày với tòa, rồi tòa sẽ hiểu, rồi tòa sẽ chấp nhận. Không phải như vậy. Cái hồ sơ này thực sự nói ý như vậy đó thưa quý vị. Cái người luật sư của cô ta thưa với chánh án rằng là cô này cô ấy không có lấy tiền nhiều như vậy. Cô ấy bán những cái món hàng này đi để mà cô có tiền xài, nhưng mà cái số tiền cô lấy không tới 950 đô la, mà không phải chỉ là vô tòa để nói bằng miệng đâu. Đây là cái tôi muốn nói là nếu mà cái ơn người luật sư này nói rằng là cô này cô ấy không lấy được 950 đồng, thứ nhất là luật nói rằng là phải kết tội cô tiểu hình vì lúc cô bán cô nhận được bao nhiêu thôi, mặc dù là lúc cô lấy cái giá trị của nó nhiều hơn, nhưng mà lúc cô bán cô lấy dưới 950 thì cố cần phải bị kết tội tiểu hình chứ không phải đại hình. Nhưng mà cái người luật sư này vào trong tòa nói, thưa tòa, thân chủ tôi chỉ được có 800 đồng, bán được 800 đồng nhưng mà không có mang một cái bằng chứng gì hết để thưa cho tòa thấy. Rất là dễ. Không phải là rất là dễ. Khi tôi nói dễ là tại vì quý vị biết, khi tôi làm việc đó, nó rất là reasonable common sense, rất là lý lẽ. Bây giờ nếu cái cô này cô nói tôi chỉ nhận có 850 thì bây giờ mang cái giấy chứng nhận là cô nhận 850 từ cái người bán hàng đi, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà tôi không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trong cái hồ sơ này nói rõ ràng là cô ta không có chống trả, cô ta không mang những cái bằng chứng gì để nói rằng là cô ta chỉ nhận được bằng đó số tiền. Vậy thì làm sao, cho dù chánh án ở trên tòa kháng cáo có chấp nhận là cô ấy đã không nên bị kết tội đại hình, cũng vẫn phải chấp nhận cái kết luận của tòa sơ thẩm, tòa Superior Court là cô ấy đã lấy đồ đạc của người khác với cái giá trị bao nhiêu, và khi cô bán thì cô ấy bị tội đại hình. Vì vậy khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, chỉ có một người có thể giúp cho chúng ta hiểu những gì đang xảy ra, đó là luật sư, đó là cái việc của họ. Nhưng mà quý vị phải tin tưởng cái người mà quý vị làm việc với, rồi quý vị phải để cho cái người luật sư đó làm việc của họ, cho đến khi nào quý vị không thể nào làm việc được với họ vì cái vấn đề này, vì vấn đề khác, thì quý vị có thể đi với luật sư khác bất cứ lúc nào. Không ai bắt buộc, không điều luật nào bắt buộc mình phải làm việc với cái người luật sư mà mình tới mình gặp họ. Ngay từ ngày đầu mình có thể thay đổi nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. 408-947-7717 là số của văn phòng Empire Law Offices. Bây giờ là tôi phải chạy đi ra tòa rồi, xin phép quý vị cho tôi ngừng ở đây. Và nếu quý vị có thắc mắc xin gọi làm hẹn ở số 408-947-7717. Xin cảm ơn sự đón ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sau một ngày mới bình an và hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ ạ.
Vâng, cảm ơn anh, xin chào quý vị.
Ngày hôm nay luật sư Nguyễn Kim Phượng phải ra tòa cho nên chương trình tạm dừng sớm khoảng 5-7 phút. Cảm ơn quý thính giả nhiều lắm vẫn giữ làn sóng và đón nghe chương trình luật pháp di trú, gọi và đặt câu hỏi. Nếu quý thính giả cần sự hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street. Số điện thoại 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc quý thính giả sang một ngày mới được bình an. Còn dư 5-7 phút, Khánh Thi chọn một nhạc phẩm để gửi tặng quý thính giả nha. Hẹn gặp lại quý thính giả 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.
Oh.
Thai Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2 thành phố San Jose, 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn.